Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tối nay thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thông điệp tới hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam.
Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể gặp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại trại giam Phú Quốc.
Phấn đấu 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu, giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Hà Nội thí điểm tổ chức giao thông nút giao Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn trong 3 tháng.
Trong phần tin thế giới, Quốc hội Pháp thông qua kế hoạch đầu tư hạt nhân của chính phủ.
Nga sẽ gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu đến cuối tháng 6 năm 2023.
Động đất làm 11 người thiệt mạng tại Afghanistan và Pakistan. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự đối thoại còn có lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương và 400 đại biểu đại diện cho hơn 20 triệu thanh niên trên cả nước.
Nội dung đối thoại xoay quanh 3 chủ đề chính: giáo dục đào tạo, vì mục tiêu xây dựng nguồn lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, kiến tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, khởi nghiệp, sáng tạo. Tham gia cùng Thủ tướng đối thoại với thanh niên có các bộ trưởng các bộ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học, Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Xây dựng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với từng câu hỏi mà đại diện thanh niên đặt ra cùng với phần trả lời, giải đáp của các bộ trưởng, Thủ tướng đã chia sẻ làm rõ nhiều vấn đề thanh niên quan tâm như chính sách hỗ trợ mua nhà ở xã hội, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, thanh niên luôn giữ vai trò vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước luôn gửi gắm tin tưởng và hy vọng vào thanh niên, luôn quan tâm có trách nhiệm và tìm những giải pháp hiệu quả nhất, khuyến khích sự cống hiến không mệt mỏi của thanh niên. Theo Thủ tướng, cùng với quyết sách của Đảng và Nhà nước, thì thế hệ thanh niên cũng phải nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Tôi nghĩ cuộc sống thì lúc nào cũng có những cái thuận lợi, những cái thời cơ nó đan xen, những cái khó khăn và thách thức. Có điều là chúng ta luôn luôn phải cân bằng, luôn luôn phải giữ vững được cái bản lĩnh của mình. Lúc thuận lợi, thời cơ thì cũng không quá lạc quan. Nhưng mà lúc mà nhớ may nó có cái khó khăn, thách thức thì cũng không quá bi quan. Và chúng ta phải vượt qua được cái thách thức bằng cái tinh thần tự lực tự cường của mình, bằng cái tinh thần là biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái ta đã làm. Tôi tin chắc là thế hệ trẻ chúng ta cũng phát huy cái tinh thần này của cha anh chúng ta đi trước, của dân tộc Việt Nam anh hùng chúng ta, thì chúng ta sẽ sẵn sàng vượt qua thách thức khó khăn dù là nó như thế nào. Tôi tin chắc là với một cái khí thế của tuổi trẻ, một cái khí thế của các bạn thanh niên hiện nay thì không có gì cản trở được cái sự phát triển của thanh niên, nhất là trong cái thời đại cái công nghiệp 4.0 này.
Về vấn đề đổi mới giáo dục đại học, sinh viên Vũ Như Quỳnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thương mại đặt câu hỏi.
Cháu xin phép có câu hỏi như sau ạ. Trên thực tế hiện nay thì dù các trường đại học đã có rất là nhiều những cái hoạt động tăng cường để nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên. Tuy nhiên là để thực hiện được chiến lược đổi mới về căn bản và toàn diện đối với giáo dục thì chúng cháu thấy là những cái giải pháp để nâng cao được khả năng sáng tạo, tư duy ứng dụng đối với sinh viên thì còn rất là nhiều hạn chế. Vậy trong thời gian tới để cho sinh viên Việt Nam mình có thể sánh ngang tầm về năng lực và trí tuệ với sinh viên trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển, giáo dục đại học trong thời gian tới sẽ có những đổi mới ra sao? Cháu xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng và các bác lãnh đạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước xác định giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, có rất nhiều chính sách ưu tiên. Thủ tướng chỉ rõ.
Đảng ta xác định giáo dục khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phải nói là có rất nhiều chính sách để ưu tiên cho giáo dục và đào tạo phát triển khoa học công nghệ. Tôi nghĩ một trong những cái vấn đề cần phải cải tiến ở đây, tức là làm sao cho các bạn trẻ có cái kỹ năng sống, nó thích ứng với mọi điều kiện có thể. Và cái thứ hai là khi làm nghề thì có kỹ năng nghề cao để tạo ra cái sự cạnh tranh. Đối với thanh niên thì cần phải tạo ra những cái phong trào, những cái phong trào nó gắn với cái lợi ích của thanh niên và gắn với lợi ích của quốc gia.
Tại hội nghị đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng đại diện các bộ ban ngành trực tiếp trả lời từng vấn đề đặt ra và chỉ đạo cụ thể các bộ ngành triển khai sớm những chính sách định hướng của Chính phủ về những vấn đề mà thanh niên đề xuất kiến nghị gửi gắm tại hội nghị. Kết thúc của đối thoại, gửi thông điệp tới hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam cả ở trong nước và đang học tập làm việc sinh sống ở nước ngoài, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đánh giá vai trò, vị trí, tầm quan trọng thanh niên tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người đứng đầu Chính phủ mong muốn thanh niên phát huy hơn nữa tinh thần năm tiên phong, trước hết là tiên phong trong học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, bản lĩnh, ý chí trong cuộc sống và công việc. Hai là tiên phong trong lao động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ba là tiên phong trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước nói chung và chủ quyền biển đảo nói riêng trong mọi hoàn cảnh. Bốn là tiên phong trong hội nhập quốc tế để bạn bè quốc tế thấy thanh niên Việt Nam không thua kém bất cứ nước nào về ý chí, trí tuệ, phẩm chất, tình cảm, sự chân thành. Cuối cùng là tiên phong trong phòng chống tiêu cực tham nhũng, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các thông tin xấu độc. Lãnh đạo Chính phủ tin tưởng các thế hệ thanh niên sẽ tiếp tục cống hiến cho đất nước, mang khát vọng vươn lên và có bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Tại đối thoại, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới đoàn viên thanh niên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng trao phần thưởng của Thủ tướng tặng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.
Triển khai hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023 hướng tới kỷ niệm 23 năm Ngày Toàn dân Hiến máu tình nguyện, ngày 7 tháng 4 năm 2000, ngày 7 tháng 4 năm 2023. Hôm nay, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ chủ trì phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Đoàn Thanh niên các cơ quan, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện. Ngay trong ngày đầu tiên của chương trình, hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 4 văn phòng Trung ương đã tình nguyện tham gia Hiến máu nhân đạo. Toàn bộ lượng máu tình nguyện tiếp nhận được gần 300 đơn vị máu sẽ được trao cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để giúp đỡ các bệnh nhân trong việc điều trị, khám chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về tháng 3 năm 1973, tháng 3 năm 2023 của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam Phú Quốc. Sáng nay, ngày 22 tháng 3, thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam Phú Quốc hiện đang sinh sống trên địa bàn thủ đô. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đối với các chiến sĩ cách mạng kiên trung. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố.
50 năm đã trôi qua, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, ngày trở về từ địa ngục trần gian của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam nhà tù Đế Quốc đã trở thành sự kiện quan trọng không thể phai mờ trong ký ức của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam cầm. Tại buổi gặp mặt, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy đã ôn lại những câu chuyện về ý chí kiên trung, không khuất phục trước những đòn tra tấn tàn bạo, những thủ đoạn chiến tranh tâm lý và chiêu hồi của kẻ địch. Ông Lê Tiến, Ủy viên Thường trực Ban Liên lạc Chiến sĩ bị địch bắt tù đầy cho biết.
Có nhiều anh em đồng chí chúng ta không kể ngày hay đêm, cai ngục lôi ra đánh đập tàn bạo dã man, tàn độc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy trong phân khu giam, số anh em đồng chí chúng ta luôn kiên định, một lòng một dạ, quyết giữ trọn phẩm chất thanh danh cao đẹp người quân nhân, người chiến sĩ cách mạng trước nanh vuốt của kẻ thù. Sống trong cảnh cùng kẹp xiềng xích màn trời chiếu đất, cảnh địa ngục trần gian, nói gương lớp cha ông thời chống Pháp, anh em đồng chí chúng ta bị địch giam cầm trong các nhà tù, khu giam, chuồng cọp, biệt giam, trại giam Phú Quốc đã có tổ chức đảng trong từng phân khu giam, đã mưu trí sáng tạo, dũng cảm, sẵn sàng bằng xương, bằng máu.
Trong suốt những năm lao tù gian khổ, các chiến sĩ cách mạng đã đấu tranh với kẻ thù bằng nhiều hình thức như tuyệt thực, không chào cờ của địch, chống hô khẩu hiệu phản cách mạng, đấu tranh trực diện với bọn cai ngục. Mặc dù bị đầy đọa khổ ải, nhưng các chiến sĩ đã biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng, cùng nhau học tập trau dồi kiến thức giáo dục đạo đức cách mạng, học tập di chúc của Bác, phát triển tổ chức đảng, đoàn, hội, đồng hương, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tổ chức vượt ngục khiến kẻ địch khiếp sợ. Đây là sự hy sinh, đấu tranh quý giá để góp phần vào ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi gương trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh:
các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đang công tác ở thành phố Hà Nội hiện nay là những thế hệ đi sau luôn trân trọng quá khứ hào hùng, tinh thần bất khuất trước quân thù, những đóng góp to lớn của các bác, các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội đang kế thừa phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn thách thức xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại. Thành phố Hà Nội luôn ghi nhớ, biết ơn những cống hiến to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô.
Thông tin về những kết quả nổi bật mà thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm vừa qua và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trong mỗi bước phát triển đi lên của thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô đã luôn nhận được và mong muốn tiếp tục nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ quý báu của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy, những người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, với tâm niệm của một người chiến sĩ cách mạng cộng sản kiên trung, đó là đất nước ta được hòa bình, độc lập, tự do như ngày hôm nay là một hành trình mà toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Được trở về là một may mắn đối với ông Lâm Văn Bảng, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên. Ông đã dành trọn tâm huyết xây dựng bảo tàng cách mạng bị địch bắt tù đầy không ngoài mục đích tri ân các anh hùng liệt sĩ và là nơi lưu giữ chứng nhân của lịch sử nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ mai sau.
Khu trưng bày hiện vật ngoài trời trong cái chuồng cọp hai lần thép gai chính là mô phỏng lại những gì mà ông Kiều Văn Uịch, một cựu chiến sĩ bị địch bắt tù đầy tại Phú Quốc năm xưa, đã từng trải qua. Vì một lẽ ân tình với đồng đội mà ông Uịch, ông Bảng cùng những đồng đội của mình đã cùng nhau xây dựng nên bảo tàng này nhằm vừa ghi lại tội ác của chiến tranh, đồng thời tri ân những đồng đội và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự phát triển của Tổ quốc hôm nay. Ông Kiều Văn Uịch, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên chia sẻ.
Điều gì đã giúp tôi vượt qua được? Cái thứ nhất là cái lời thề trước đảng, trước quân đội và cái gương hy sinh của đồng đội mà mình đã trực tiếp nhìn thấy. Cái địch tra tấn đồng đội rất dã man và người ta đã hy sinh anh dũng, cương quyết, không khuất phục, không khai. Và cái tình cảm quê hương, gia đình, đồng đội trong trại đối với mình nên là tôi đã vượt qua được. Và cuối cùng là cái địch đã thất bại.
Hiện, Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy đang lưu giữ khoảng 4.000 hiện vật, hình ảnh do các cựu tù Phú Quốc xây dựng trên diện tích hơn 1.000 m2 tại gia đình cựu chiến binh Lâm Văn Bảng. Ông Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, cho biết.
Sau khi thành lập được bảo tàng, thì coi đây như một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng và để nhắc nhở mọi người chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay, phải biết ơn đảng. Biết ơn những người đã hiến dâng trọn đời mình cho cái đất nước Việt Nam này.
Bảo tàng được chia thành 9 khu trưng bày. Các khu đền thờ Bác Hồ cùng liệt sĩ đã hy sinh ở nhà tù Phú Quốc và các chiến trường. Khu lưu giữ bút tích của Bác Hồ, khu lưu giữ vật dụng và nhiều bức ảnh tư liệu về chiến tranh chống Mỹ. Khu trưng bày hình ảnh, mô hình về các thủ đoạn tra tấn và chứng tích về tội ác của Mỹ ngụy. Khu giới thiệu tấm gương kiên trung của chiến sĩ cách mạng và hoạt động của những đảng viên trong nhà tù Phú Quốc. Tất cả để nhắc nhở và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo. Em Phạm Hồng Vân, đoàn viên và em Vũ Tiến Thành, bí thư chi đoàn thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên cho hay.
Rất là xúc động mà khi được đến đây tham quan và nhìn lại những cái cảnh vật của ngày xưa ạ.
Hàng năm thì vào trong dịp hè đã tổ chức tham quan tại bảo tàng và có những buổi sinh hoạt chi đoàn đánh giá các bạn đoàn viên trong dịp hè và tổ chức giao lưu tọa đàm với các nhân chứng sống vào trong bảo tàng kể những câu chuyện lịch sử.
Hiện nay, Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày cũng đang được mở rộng, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách, cũng như để lưu giữ truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất của thế hệ cha anh đi trước cho thế hệ mai sau. Và dịp này, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, Bảo tàng đã đón khoảng 4.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và học tập, và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức hội nghị báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp, điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới, đánh giá thực trạng việc phát triển đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra hiện nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc phát triển đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh đến vai trò của báo chí. Thời gian qua đã góp phần tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, giúp các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển. Thời gian tới, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, thực hiện các hoạt động tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương liên quan đến công tác phát triển đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp, góp phần tạo sức lan tỏa trong toàn đảng và trong xã hội.
Cũng trong sáng nay, Quận ủy Hoàng Mai đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ. Khuyến khích sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan đơn vị trên toàn địa bàn quận. Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm chính luận ở cả 3 thể loại, bài viết tạp chí, tác phẩm truyền hình và báo điện tử. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2023. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh, theo Nghị quyết số 04 ngày 8 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố và Kế hoạch số 160 ngày 8 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi nghe báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến trao đổi báo cáo của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc và Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát lập lại danh sách các dự án kiến nghị thu hồi và danh sách các dự án kiến nghị tiếp tục triển khai. Trên cơ sở rà soát của các đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nêu trên và tổng hợp kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo như sau.
1. Thống nhất nguyên tắc về chủ trương phương án xử lý đối với các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách, có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh. 2. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên, yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, thành phố và Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tập trung thực hiện nhiệm vụ. Đối với 15 dự án tại biểu 1 kèm theo văn bản số 1548 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đối với dự án khu đô thị Golf Vinasin, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo theo quy định. Đối với các trường hợp còn lại, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án, rà soát về quy hoạch, đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. đối với 49 dự án tại biểu 2 và biểu 3 kèm theo văn bản số 1548 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện thủ tục chấm dứt việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án đối với dự án xây dựng bệnh viện cho người có thu nhập cao và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại xã Tiền Phong trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét tháo gỡ thủ tục giao đất cho thuê đất đối với dự án khu đô thị mới CEO Mê Linh sau khi được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa và dự án Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 1 tháng 4 năm 2023. Đối với các dự án còn lại, giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính, rõ thời hạn, kết quả thực hiện, tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng, xử lý dứt điểm, báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chung vào kết quả thực hiện nghị quyết số 04 của Hội đồng Nhân dân thành phố về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, dự thảo văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố vào kỳ họp giữa năm. 4. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, thành phố để kiểm tra, rà soát, kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng, thường xuyên báo cáo huyện ủy Mê Linh để chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và tổ công tác theo dõi, đôn đốc báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện các nội dung kết luận trên.
Tiếp tục là những thông tin khác. Thưa quý vị, hôm nay, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành bầu bổ sung Ban chấp hành Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, bầu bổ sung 7 ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn, bầu bổ sung 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn. Trong chương trình, hội nghị đã bầu bổ sung các chức danh nêu trên, trong đó đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2018-2023.
Sáng nay, Đại hội Công đoàn Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra với sự tham dự của 69 đại biểu. Với chủ đề Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đề ra 7 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó phấn đấu vận động 80% trở lên cán bộ công chức, viên chức lao động, đoàn viên công đoàn học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Hàng năm, 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 100% nữ cán bộ, công chức viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hàng năm, giới thiệu từ 1 đến 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Đại hội đã bầu ra 7 thành viên tham gia Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2023-2028. Hai đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Nguyễn Kim Quý, trưởng ban tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn.
Hôm nay, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp tổ chức SmileChain tổ chức chương trình điều trị toàn diện và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khe hở môi, vòm miệng. Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp với tổ chức SmileChain triển khai khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khe hở môi, vòm miệng. Chương trình cũng cung cấp kiến thức về việc điều trị toàn diện, đó là chăm sóc, bảo vệ và phục hồi cho trẻ không may mắc phải dị tật bẩm sinh này từ lúc thai nhi đến tuổi trưởng thành, giúp trẻ sinh ra và lớn lên hoàn toàn lành lặn như bao trẻ khác, có thể đến trường cùng bè bạn mà không bị mặc cảm hay tự ti về thẩm mỹ khuôn mặt, ăn nhai và phát âm.
Ngày 22 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn trên địa bàn quận Đống Đa và Thanh Xuân. Thời gian thí điểm từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 25 tháng 6.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ủy ban bầu cử Thái Lan EC thông báo chính thức lịch trình tổ chức cuộc tổng tuyển cử bầu ra hạ viện khóa mới vào ngày 14 tháng 5 tới. Các điểm bỏ phiếu sớm sẽ được mở một tuần trước đó vào ngày 7 tháng 5. Cụ thể, các ứng cử viên cho 400 ghế hạ viện theo khu vực bầu cử sẽ phải tiến hành đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 7 tháng 4 tới tại một số địa điểm nhất định. Từ các ngày 4 đến 7 tháng 4, các ứng cử viên tranh cử vào 100 ghế hạ nghị sĩ theo danh sách đảng phái phải nộp đơn đăng ký tới Ủy ban bầu cử. Bên cạnh đó, các đảng phái cũng phải đệ trình lên Ủy ban bầu cử danh sách các ứng cử viên cho vị trí thủ tướng vào ngày 7 tháng 4.
Sau cuộc bầu cử vào ngày 14 tháng 5, các thành viên Hạ viện mới trúng cử sẽ cùng các thượng nghị sĩ bầu ra một thủ tướng chính phủ mới từ danh sách các ứng cử viên mà các đảng đề cử. Thủ tướng mới sẽ cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất là 376 đại biểu, tức là hơn 50% số thành viên của hai viện quốc hội. Ủy ban bầu cử cho biết những công dân có đủ điều kiện và mong muốn được bỏ phiếu sớm có thể đăng ký nguyện vọng từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4. Ước tính 52 triệu cử tri Thái Lan có đủ tư cách đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tới.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc ở mọi nơi, mọi lúc, cũng như xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, ông kêu gọi hướng tới một thế giới công bằng và bình đẳng thông qua giáo dục, đối thoại, hoạch định chính sách công bằng và quản trị tốt.
Với 402 phiếu thuận và 130 phiếu chống, Hạ viện Pháp đã thông qua kế hoạch đầu tư hạt nhân của chính phủ. Kế hoạch nói trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang đối mặt với sản lượng điện trên toàn quốc sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua, khi 56 lò phản ứng hạt nhân hiện có ở nước này ngừng hoạt động trong nhiều tháng, trong khi lò phản ứng hạt nhân EPR thế hệ đầu tiên tại Flamanville ở miền Tây nước này bị chậm tiến độ xây dựng, dẫn đến bị đội vốn hàng tỷ đô la Mỹ.
Nga thông báo sẽ gia hạn kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu khoảng 500.000 thùng một ngày cho đến cuối tháng 6 năm 2023. Một động thái nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 năm 2023. Trong tháng này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết doanh thu xuất khẩu dầu mỏ của Nga trong tháng 2 năm 2023 đã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giới chức Afghanistan và Pakistan cho biết đã có 11 người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,5 làm rung chuyển hai quốc gia này vào tối ngày 21 tháng 3 vừa qua. Động đất kéo dài trong khoảng 30 giây và có thể cảm nhận được tại một số khu vực Ấn Độ. Rung chấn mạnh đã khiến nhiều người chạy ra khỏi nhà và văn phòng tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Tại Pakistan, nhà chức trách xác nhận ít nhất là 180 người đã bị thương nhẹ và được đưa tới bệnh viện tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này.
Bản tin thể thao.
Chung kết giải U17 vô địch quốc gia Quốc Thái Sơn Nam diễn ra với màn so tài giữa U17 Viettel và U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đại diện thủ đô sớm có lợi thế dẫn trước với bàn mở tỷ số của Nguyễn Công Phương trên chấm 11m ngay phút thứ 6. Tổ chức tấn công tốt hơn và U17 Viettel có bàn nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp 1 với pha lập công của Thanh Bình sau đường tạt thuận lợi của Công Phương. Bước sang hiệp 2, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa kịp sốc lại tinh thần thì lại phải đón nhận bàn thua thứ 3. Phút 58, Công Hậu có pha bứt tốc rồi tạo ra đường chuyền giọng cỗ để Hoàng Khanh đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ngay 4 phút sau đến lượt Hồng Kiên nâng tỷ số lên thành 4-0 cho U17 Viettel. Trong quãng thời gian còn lại, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vùng lên mạnh mẽ ở các phút 64 và 87, lần lượt là Hoàng Phú, Đức Quang có hai pha lập công rút ngắn khoảng cách. Nhưng chừng đó là chưa đủ để U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lật ngược thế cờ. Khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2, U17 Viettel giành ngôi vô địch giải U17 vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Nam, còn U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngậm ngùi nhận ngôi Á quân giải đấu này. Hai đội đồng giải ba là U17 PVF và U17 Sông Lam Nghệ An. Tiền đạo Erling Haaland sẽ không thể cùng đội tuyển Na Uy đá hai trận vòng loại Euro 2024 với đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Georgia sau chấn thương háng gặp phải trong trận gặp Burnley. Mùa giải 2022-2023, Haaland đã ghi 42 bàn sau 37 trận trên mọi đấu trường cho Manchester City. Nếu tuyển đạo người Na Uy không sớm bình phục chấn thương háng, nửa xanh thành Manchester có thể gặp khó khăn lớn trong khâu ghi bàn ở cả ba mặt trận Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League sắp tới. Khó khăn tương tự cũng xảy ra với đội tuyển Na Uy trên chặng đường góp mặt tại vòng chung kết Euro 2024. Và điều này ảnh hưởng trực tiếp tới mong mỏi của cá nhân Hà Lan khi chân sút sinh năm 2000 vẫn chưa từng xuất hiện ở các giải đấu lớn như Euro hay World Cup cùng đội tuyển quốc gia. Dù Hà Lan đã ghi 21 bàn sau 23 lần khoác áo đội tuyển đến từ Bắc Âu.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm ngày 22, ngày 23 tháng 3 năm 2023. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.